đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Trong bối cảnh đô thị hóa và gia tăng dân cư tại các thành phố lớn, nhu cầu của dịch vụ làm sạch đang trở nên ngày càng cấp thiết. Trong đó, ngành dịch vụ giặt ủi công nghiệp trở thành một lĩnh vực không chỉ đơn thuần là giặt sạch quần áo cá nhân, mà còn bao gồm cả việc làm sạch các vật phẩm vải vóc lớn như chăn, ra, gối, màn trong ngành khách sạn, nhà hàng và các văn phòng. Ngành giặt ủi công nghiệp là một ngành đang phát triển và lớn mạnh, nhưng đồng thời cũng đang tiếp tục được đổi mới để tạo ra cơ hội kinh doanh cho những doanh nghiệp tiên phong. Trong số đó có công ty Vương Lực, một trong những công ty hàng đầu trong việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt và chuyển giao các hệ thống giặt ủi công nghiệp cho khách hàng doanh nghiệp. Khách mời của Doanh Nhân Kể hôm nay là chị Ô Mỹ Phương, một trong những nhà sáng lập của công ty Vương Lực. Hãy cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện thú vị về hành trình phát triển của một doanh nghiệp tiên phong trong ngành giặt ủi công nghiệp cùng nhà đồng sáng lập.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin chào chị Ô Mỹ Phương.
Xin chào anh Nguyễn Trần Quang và thính giả nghe đài.
Chị Ô Mỹ Phương đã tham gia vào cái ngành cung cấp hệ thống và giải pháp giặt ủi từ khi nào và cái duyên nào đã đưa chị vào cái ngành này?
Tôi đã tham gia vào cái lĩnh vực cung cấp hệ thống và giải pháp giặt ủi chính thức là từ năm 2013. Tuy nhiên, 10 năm trước đó là tôi đã tham gia với một cái vai trò làm việc và chăm sóc với những cái đối tác nước ngoài và các đối tác chuyên cung cấp những cái thiết bị vào thị trường Việt Nam. Thì mặc dù hiện nay là tôi đã tham gia rất nhiều vào cái vai trò là hoạch định chiến lược, kinh doanh, quản lý tổ chức, đặc biệt là tôi dành rất là nhiều thời gian cho bộ phận sale và marketing. Thì tôi bắt đầu có cái đam mê chính thức và 100% tham gia vào ngành này là cũng được 10 năm nay.
Mười năm nay
đã tạo một cái sự khác biệt rất là lớn cho công ty.
Cái ngành của chị cung cấp hệ thống giải pháp giặt ủi nghe không phải là dễ hiểu cho mọi người, thì ngành này được mô tả như thế nào?
Để hiểu rõ về cái ngành cung cấp về hệ thống và giải pháp thì cái việc đầu tiên nó xuất phát từ cái nhu cầu của thị trường. Gần đây sau khi du lịch Việt Nam trở thành lợi thế cạnh tranh thì cái việc hình thành các khách sạn lớn và nhất là khách sạn quốc tế, cái nhu cầu đòi hỏi một cái nhà giặt chất lượng rất cao, từ thiết bị, từ các giải pháp nó phải cung cấp ra những cái đầu ra rất là chất lượng và nó có yếu tố liên quan đến bảo vệ môi trường. Thì họ bắt đầu mới cân nhắc là họ sẽ đầu tư hệ thống thiết bị như thế nào. Thì cái công việc của chúng tôi là tư vấn và đưa ra được các máy móc thiết bị phù hợp cũng như số lượng nhân sự cần thiết để vận hành nhà giặt.
Cái từ mà dễ hiểu nhất cái đó là nhà giặt, đúng không? Và chị làm cái công tác là xây dựng, tư vấn để mà hình thành những cái nhà giặt, và những cái nhà giặt đó là thuộc loại khổng lồ, đúng không?
Dạ, thực tế là công ty Vương Lực là trước khi tham gia vào ngành du lịch cung cấp cho khách sạn thì bên này cũng cung cấp rất nhiều giải pháp cho các bệnh viện đa khoa toàn nước Việt Nam, là nhất là ở đầu Hà Nội.
Trước khi chị bước vào ngành này thì chị đã tham gia những ngành nào, cái duyên nào đã dẫn chị tới giặt ủi?
Phương luôn tin vào chữ duyên, bởi vì chắc chắn là nó có một sự sắp xếp nào đó. Thì trước khi tham gia vào ngành giặt thì Phương có 18 năm làm trong bộ phận sale và marketing của hai tập đoàn khách sạn quốc tế lớn tại Việt Nam. Thì trong 18 năm đó, Phương tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm về cách tiếp cận khách hàng, hiểu biết cái gì gọi là chất lượng của một khách sạn 5 sao. Và trong đó, việc mà có những cái ga giường, khăn lông sạch sẽ trong phòng của một người khách là cực kỳ quan trọng. Cái thử hỏi nếu khách check in mà cái ga giường không sạch, cái khăn lông trong cái phòng tắm không được vệ sinh thì chắc chắn khách sẽ yêu cầu đổi phòng ngay. Thì có phải là cái chi phí để vận hành cái phòng đó là phải tăng khi mình phải chuyển phòng sang phòng khác? Thì từ những cái chuyện đó, qua một cái thời gian 18 năm làm việc trong ngành dịch vụ
khách sạn.
Lúc đó thường hay vào ra vào cửa trước, sau đó mình chuyển qua là tham gia
làm gì mà ra vào cửa trước và làm gì ra vào cửa sau, dạ, thì đã định nói như thế đúng không?
Mình thường nói cửa trước cửa sau thì nó cũng có câu chuyện của nó, và mình phải có một cái sự thay đổi và chấp nhận cái việc đó một cách rất là vui vẻ. Tại sao? Trước đây mình làm sale và marketing thường là tiếp đón khách từ cổng chính, khách vào
sẵn
rồi đón tiếp, thậm chí là mình có thể có những bữa ăn với khách ở trên nhà hàng
rất là sang trọng,
rất là hoành tráng và lúc nào cũng ăn bận rất là đẹp. Nhưng khi mà bắt đầu quyết định tham gia vào cái lĩnh vực giặt ủi, và đó cũng chính là cái business của gia đình, và mình cảm thấy là đó là cái trách nhiệm mình phải hỗ trợ để phát triển cái doanh nghiệp một cách bài bản, thì Phương quyết định là sẵn sàng ra vào cửa sau.
Ra vào cửa sau nhưng mà thu nhiều tiền hơn đúng không? Trước đây là lãnh lương, bây giờ là
bây giờ là phát lương. Hồi trước vào và ra vào cửa trước, bây giờ ra vào cửa sau. Tại sao mà nói là cửa sau? Bởi vì là thường thì cái giặt ủi, máy móc thiết bị là mình là nhà cung cấp và cung ứng, thì mình được phép vào cửa sau để thực hiện cái nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Mà mình cảm thấy cái điều đó là rất là vui, bởi vì trước giờ chưa bao giờ có cơ hội ra vào khách sạn cửa sau nhiều như vậy.
Ra vào cửa sau đồng nghĩa là nội bộ rồi còn gì nữa, phải là người trong cuộc mới là được ra vào cửa sau chứ.
Cảm ơn anh. Đó thì nó quay lại là Phương bắt đầu đam mê cái nghề đó từ những năm 2011 và chính thức tham gia vào các hoạt động của công ty Vương Lực này từ năm 2013.
Trước đó chị học cái gì?
Trước đó thì Phương học về ngành quản trị kinh doanh và chuyên tiếng Anh.
Rồi.
Dạ. Thì sau một thời gian Phương làm việc ở khách sạn á, thì bắt đầu mình mới tự suy nghĩ là sắp tới thì mình sẽ làm gì, và Phương phải bỏ ra 3 tháng để gọi là suy nghĩ và đánh giá lại cái tương lai của mình như thế nào, để Phương cũng có cái thói quen luôn luôn chất vấn bản thân là mình có thể làm được một cái điều gì tốt hơn. Phương luôn luôn đặt những câu hỏi như vậy để sao, đó là cái cách để phát triển bản thân. Thì thời đó Phương mới nghĩ là có cơ hội để tham gia vào ngành giặt ủi thì thôi mình cứ tham gia. Và chính cái thời điểm đó Phương đi học MBA, nói đúng hơn là Executive MBA của trường đại học Hawaii, có chương trình tại Việt Nam, và chính thức tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2013.
Tức là luôn luôn đi học hả? Từ cái lúc mà học quản trị kinh doanh rồi học tiếng Anh, rồi duyên gì mà từ một sinh viên trẻ học quản trị kinh doanh và tiếng Anh được nhảy vào khách sạn, chị mê ngành khách sạn ngay từ đầu hay như thế nào?
Thời điểm gọi là sinh viên của Việt Nam thường thì họ cứ học theo trào lưu,
học theo trào lưu
và có cái gì thì học cái đó. Thì ngay cái thời điểm đó Phương học về tiếng Anh thì nó có một cái sự may mắn là mình cũng rất là thích, gọi là biết là mình trình độ mình đến đâu. Mãi đến một ngày cái người bạn của mình nói Phương ơi, ở một cái khách sạn 5 sao ở trong Sài Gòn nè đang tuyển dụng một trong cái supervisor đầu tiên, với cái trình độ tiếng Anh của bạn như vậy là bạn có thể giữ bất cứ một cái chức vụ gì.
Thời đó là
trong đó năm 1993.
93.
Lúc đó mình là năm thứ 3 đại học.
Hồi đó là khách sạn
New World Sài Gòn.
Là một khách sạn lớn gần như đầu tiên ở Sài Gòn đúng không?
Dạ đúng, khách sạn đó tới 540 phòng vào thời điểm đó, và cái cách mà họ định vị dịch vụ là trung bình là cứ một người khách là phải có 2 người phục vụ. Thì cái cách nó đo đạt về 5 sao. Thì Phương nghĩ là khi mà được tuyển vào 100 supervisor đầu tiên, và trong 100 supervisor đó họ tuyển ra 10 người để vào phòng sale và marketing. Và Phương cũng, mình không biết nói là may mắn hay không may mắn, mà mình cũng được may mắn chọn vào trong đội ngũ sale. Thì lúc đó là Phương là người trẻ nhất trong cái đội ngũ sale đó, bởi vì thời điểm đó thì khách sạn New World hoặc là ở Sài Gòn mình rất ít những công việc có gọi là quy mô lớn và có tính chất lượng và chuyên nghiệp cao. Nhất là những cái công ty có yếu tố nước ngoài. Thì được vào trong khách sạn New World cũng là một cái hạnh phúc, và được chọn vào trong bộ phận sale và marketing có nghĩa là mình cũng là rất là khác biệt.
Khi bạn làm trong sales và marketing thì bạn làm những công việc gì, trách nhiệm ra sao?
Lúc đấy thì Phương rất là trẻ, chưa tốt nghiệp, thì được cái là mình
21.
Rất là nhiệt tình, 21 tuổi. Thế thì Phương vào được đảm nhiệm cái công việc điều phối đoàn. Điều phối đoàn thì cứ trung bình là một ngày từ 10 đoàn trở lên. Thời điểm đó New World tiếp đón những đoàn đến từ Nhật Bản rất là nhiều. Và dần dần thì năm 97 bắt đầu có giữa Việt Nam và Mỹ bắt đầu cái mối thương giao hai bên, thì nó mở rộng hơn, thì nó có rất là nhiều cái phái đoàn nước ngoài qua. Và dần dần bắt đầu có những cái tập đoàn lớn thành lập văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó thì tiếp đón những cái đoàn gọi là đoàn thương gia, đoàn corporate hay đoàn du lịch, thì Phương tiếp xúc và chăm sóc rất chỉnh chu cho từng đoàn một, và mỗi đoàn họ đều có những cái yêu cầu rất là khác nhau. Và để làm được điều đó thì chắc chắn cái lắng nghe và cái học hỏi của mình nó càng nhiều, bởi vì lúc đó không phải dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt nữa mà mình phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh. Và Phương có một cái lợi thế là Phương cũng biết nói tiếng Quảng Đông. Do vậy là những cái đoàn Hồng Kông, những đoàn Trung Quốc thì thời điểm đó đoàn Trung Quốc cũng không nhiều, nhưng đoàn Hồng Kông thương gia rất là nhiều. Thì Phương có cơ hội để chăm sóc, tìm hiểu, và những cái mối quan hệ của mình đến từ đó. Cái thứ hai nữa là New World thực sự là một cái môi trường có thể nói là đào tạo ra rất là nhiều hotelier, là những người làm khách sạn một cách bài bản và rất là chỉnh chu. Và Phương cũng có được những người đồng nghiệp rất là nhiệt tình và yêu nghề. Và gần đây cũng mới tổ chức là 30 năm gặp nhau, tất cả những thành viên New World với nhau, và kể ra những câu chuyện ngày xưa.
Bên cạnh cái chuyện mà gặp gỡ các đối tác nước ngoài, tiếp đón các đoàn quốc tế được sử dụng tiếng Anh, giao lưu với họ, thì thật sự sâu bên trong thì chị nghĩ là cái khoảng thời gian đó chị đã học hỏi được những gì?
Cái điều mà Phương học hỏi nhiều nhất chính là mình được trải nghiệm thực tế với những công việc mà mình đang làm. Đó chính là điều phối những cái nhu cầu của khách hàng, tức là mình đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách có thể điều phối các hoạt động với nội bộ. Ví dụ như khách hàng, cái đoàn đó họ qua đây họ có nhu cầu là du lịch, thì cái yêu cầu ăn, ngủ, nghỉ, giải trí của họ sẽ rất là khác. Đối với những cái đoàn corporate, họ qua dự những cái hội nghị, có thể là triển lãm, có thể là họp nội bộ, thì mình sẽ triển khai rất là khác nhau. Thì cái việc đầu tiên Phương học là cách điều phối nội bộ, và để làm cái điều đó là cái kỹ năng của mình, gọi là cái teamwork, cũng như là lắng nghe, thấu hiểu tất cả các bộ phận, cái cách thức họ làm việc, mình phải hiểu được operation, tức là cái vận hành bên trong, mới có thể triển khai những cái gì mình cam kết với khách hàng và được thực hiện trong quá trình khách ở tại khách sạn.
Vậy thì cái khó khăn nhất khi làm việc mà kết nối đó, bởi vì trong rất nhiều doanh nghiệp đó là một khó khăn lớn đó. Tại vì từ nhu cầu khách hàng đến với các phòng ban nó không có sự liên lạc và liên kết. Thế thì để kết nối đó thì cái yếu tố quan trọng nào chị có thể thành công được làm việc đấy?
Phương có rất là nhiều cái kỷ niệm về cái việc đó. Cái việc đầu tiên Phương nghĩ là để làm được điều đó là mình phải có kỷ luật.
Kỷ luật?
Kỷ luật trong cái công việc của mình. Và mình phải có trách nhiệm truyền thông và đôn đốc, cũng như là kiểm soát tất cả những cái cam kết của mình phải được thực hiện một cách chỉnh chu và chính xác. Ví dụ như khi một đoàn họ đến, họ có những cái ký kết rất là rõ ràng, ngày giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tất cả những cái cách thức về housekeeping, mấy giờ lên lấy đồ, xuống lấy đồ giặt, hoặc là như thế nào đó, thì mình phải có cam kết. Tại sao Phương kể cái câu chuyện là cam kết? Bởi vì Phương đã từng đón tiếp đoàn khách YPO đến ở
là
New World, là Young President Organization. Cái thời điểm đó là những
là
nhà lãnh đạo,
những nhà lãnh đạo của
toàn thế giới mà dưới 50 tuổi á, Young President Organization.
Khó khăn phải giải quyết để mà hoàn tất công việc đó là gì?
Có thể nói là khó khăn, nhưng mà cái đó cũng là cái thử thách. Để gì? Tức là mình phải truyền thông rất rõ ràng đến từng bộ phận có liên quan, cũng như là thống nhất hết tất cả những cái đã được cam kết với lại cái người đặt dịch vụ với bên mình, và tất cả cái đó phải được nhất quán và phải được thể hiện một cách rất là chỉnh chu và chuyên nghiệp.
Có cái thất bại nào mà làm cho mình nhớ hoài không?
Thất bại thì chắc cũng có đó, nhưng mà không nhớ.
Có nghĩa là một người rất là tích cực, đúng không? Là thất bại xong là quên luôn.
Phương có một cái rất là nhanh như thế này nè. Đôi lúc mình có thể buồn trong ngày hôm đó, nhưng qua sáng hôm sau mình có thể quay lại với trạng thái bình thường rất là nhanh. Bởi vì buồn là bởi vì mình thất bại, mình luôn suy nghĩ là vì sao nó thất bại. Nếu như cái sự thất bại đó là do mình chưa nỗ lực thì rõ ràng là mình phải tự xem xét. Nhưng mà nếu như cái thất bại đó chỉ bởi vì khách quan thì đôi lúc mình chỉ buồn vì là hơi tiếc. Nhưng mà qua ngày hôm sau mình bắt đầu lại với một trạng thái bình thường, bởi vì mọi sự nỗ lực, mọi sự cố gắng của mình chắc chắn nó sẽ được đền đáp.
Và đó là những thất bại nho nhỏ trên những cái con đường mà mình đi dài hơi hơn, cho nên càng thất bại mình càng học từng bước từng bước.
Dạ, thì chính điều đó là Phương tích lũy được rất là nhiều cái mối quan hệ trong suốt 18 năm làm việc trong cái lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Và quan trọng là những cái tình cảm mà gắn bó với lại đồng nghiệp. Thế cái nguyên tắc của Phương là mình làm việc là phải gọi là hỗ trợ nhau và thấu hiểu, và mình chấp nhận cái việc thua thiệt nhưng không phải là thua cuộc. Mình thua thiệt đôi lúc mình bỏ qua những cái ý kiến hoặc là những cái bình luận, nhưng mà cuối cùng mình cũng quyết tâm là phải chứng minh bằng kết quả. Sau này á, là mình không có bỏ cuộc bất cứ lúc nào hết. Nhưng mà chính những cái nỗ lực của mình nó lại dẫn dắt mình đến một cái cơ hội khác, là một cái tập đoàn 5 sao khác. Họ khai trương ở Hà Nội và họ có dịp phỏng vấn Phương có một lần thôi. Mà sau đó họ cứ theo sát luôn.
Từ
họ
New World chuyển sang
mình làm cho một cái tập đoàn khách sạn Hilton Hà Nội. Opera vào thời điểm đó họ khai trương vào năm 1999, và Phương đã chính thức tham gia là trưởng văn phòng đại diện ở khu vực phía Nam, phụ trách toàn khu vực phía Nam. Và sau một thời gian và mình phụ trách luôn cái việc mà thương lượng những cái hợp đồng quốc tế để đưa những cái đoàn tàu biển cũng như một số cái đoàn series ở dài hạn về ở khách sạn Hilton Hà Nội. Và Phương cũng có 11 năm làm việc công tác ở bên đó.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Từ câu chuyện của một cô sinh viên ham học hỏi, đam mê phát triển cá nhân bằng cách luôn thử nghiệm những cơ hội mới, Ô Mỹ Phương đã tham gia vào ngành dịch vụ khách sạn cao cấp một cách rất tình cờ. Nhưng bằng sự nhiệt tình và quan điểm có thể chấp nhận thua thiệt nhưng không thua cuộc, trong 18 năm bạn đã học hỏi được và xây dựng cho mình một nền tảng kỹ năng phục vụ khách hàng để trở thành người đồng sáng lập doanh nghiệp gia đình trong ngành giặt ủi công nghiệp. Câu hỏi được đặt ra là bạn đã học hỏi được những gì, hành động ra sao, thử nghiệm những gì để trở thành một người chủ doanh nghiệp, và phát triển thế nào để cung cấp hệ thống và giải pháp giặt ủi công nghiệp, cũng như tạo cơ hội nào cho ngành giặt ủi dân dụng. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện trong phần tiếp theo cùng với khách mời Ô Mỹ Phương trong chương trình kỳ tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.